Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 51, số khép lại cho tháng 1 năm 2022 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần đầu tiên của tháng 2. Thưa ông Trần Khang Minh, trong tuần vừa qua chúng ta đã chứng kiến là trong kỳ họp đã diễn ra trong tuần thì Fed đã quyết định chưa tăng lãi suất. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về quyết định này ạ?
Trong cuộc họp của Ủy ban thị trường mở kỳ tháng 2 vừa qua thì Fed đã không tăng lãi suất và có phát biểu rằng sẽ sớm tăng lãi suất khi mà kết thúc QE. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng Fed trong kỳ họp tháng 3 năm 2022 khả năng rất lớn sẽ tăng lãi suất không phải 0,25% mà là 0,5% lãi suất cơ bản. Và điều này tạm thời làm cho thị trường chứng khoán dừng đà rơi và có một phiên hồi phục cuối tuần khá ấn tượng. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng với những phát biểu của Fed thì có thể dự báo rằng Fed sẽ thu hẹp bảng cân đối kế toán hiện đang từ khoảng 8.800.000 tỷ xuống khoảng 6.600.000 tỷ hoặc là 6.100.000 tỷ trong vòng 2 đến 2 năm rưỡi tiếp theo. Hiểu nôm na thì có nghĩa là có khoảng 2.200 tỷ cho đến 2.500 tỷ đô la Mỹ sẽ được rút ra khỏi hệ thống thanh khoản. Điều này sẽ tác động đến thị trường chứng khoán và thị trường tài chính nói chung trong thời gian sắp tới. Chúng ta cũng thấy rằng là trong giai đoạn vừa qua có vẻ như là đã xảy ra một số vấn đề trong vấn đề chính sách phát triển kinh tế, khi mà chúng ta thấy rằng là tỷ lệ lạm phát tăng nhanh chưa từng thấy tính từ đầu những năm 1980 lên đến 7% và có thể sẽ còn cao hơn một chút nữa. Và ngược với nó thì tỷ lệ ủng hộ tổng thống đương nhiệm đang từ trên 50% và hiện nay chỉ còn có 42%. Đây nó gọi là sự phân kỳ, hay còn gọi là báo hiệu trước rằng rất có thể vấn đề phát triển kinh tế là sẽ có xen lẫn vấn đề chính trị trong giai đoạn sắp tới ở nước Mỹ. Và cuối cùng thì theo một số tính toán, rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến thị trường chứng khoán mà đại diện là chỉ số S&P 500 điều chỉnh xuống khoảng 20 hoặc hơn 20% tính từ 4.800. Thì như vậy chúng ta có thể ước tính rằng S&P 500 có thể sẽ điều chỉnh về 4.000, thậm chí là 3.500 điểm trong thời gian sắp tới. Đó là dự báo, chứ cũng còn nhiều biến số để làm cho thị trường tài chính có thể rõ ràng hơn, đặc biệt là kỳ họp sắp tới tăng lãi suất như thế nào. Đó là những vấn đề cơ bản mà chúng ta cần nắm vững.
Tuần vừa rồi cũng là tuần mà chúng ta đã chứng kiến là dầu thô tiếp tục đạt đỉnh cao mới. Vậy thì đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như tiền tệ hay là hàng hóa như vàng, dầu thô, vân vân. Trong ngắn hạn, ông có muốn đưa ra những lưu ý gì cho những thị trường này không ạ?
Chúng ta đi vào phần phân tích cụ thể một số thị trường. Đầu tiên là chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong tuần vừa qua, đúng như dự báo của tuần trước, thì chỉ số này tăng mạnh và hiện tại thì đã vượt qua mức khá quan trọng là mức 96.53, và rất có thể trong giai đoạn ngắn hạn sắp tới thì chỉ số này có thể hướng tới khu vực 98 cho đến 98.28. Đó là ngắn hạn. Cặp tiền euro đô la Mỹ trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là cặp tiền này đã xuyên thủng đáy gần nhất của nó là ở 1.188 và dự báo thì do DXY vẫn tiếp tục có xu hướng tăng trưởng thì cặp tiền này có thể vẫn tiếp tục đi xuống, cụ thể là có thể đi xuống khu vực 1.10 cho đến 1.0750. Đây là một vùng khá rộng nhưng mà rất có thể nó sẽ đi vào vùng này. Và trong trường hợp ngược lại, nếu cặp tiền này vượt qua được mức 1.1483 thì cặp tiền này sẽ hết xu hướng đi xuống và có thể coi như là xác định là sẽ đi lên trong trung hạn. Đó là cặp tiền euro đô la Mỹ. Cặp tiền thứ hai là đô la Mỹ yên Nhật. Thì chúng ta thấy rằng là cặp tiền này vẫn tiếp tục tích lũy trên khu vực ở trên mức 112.52, và như vậy đánh giá thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 116 cho đến 118, 116.5 cho đến 118. XAU mà vàng chỉ số thì trong tuần vừa qua, đặc biệt là 3 phiên cuối tuần thì chúng ta thấy vàng đi xuống khá nhanh sau khi mà vượt qua được mức 1.832 đô la Mỹ một ounce và tiến tiến vào khu vực mà tôi đã dự báo là khu vực 1.852 đô la Mỹ một ounce, nhưng không giữ vững được ở trên mức 1.832 đô la Mỹ một ounce và vàng đã bị bán khá mạnh xuống dưới 1.800 đô la Mỹ một ounce. Dự báo ngắn hạn, trong trường hợp mọi điều chỉnh của XAU vẫn đang ở dưới mức 1.800 khá quan trọng thì rất có thể nó sẽ tiếp tục suy giảm về khu vực 1.753 cho đến 1.720 đô la Mỹ một ounce. Đó là vàng. Dầu thô chuẩn WTI thì chúng ta thấy là dầu thô trong tuần vừa qua vẫn tiếp tục tăng và hiện nay nó đã chớm đi vào khu vực 88 cho đến 90 đô la Mỹ một thùng. Rất có thể trong ngắn hạn sắp tới thì dầu thô sẽ tiếp tục tăng trưởng vào khu vực 88 cho đến 90, thậm chí 92 đô la Mỹ một thùng trước khi có điều chỉnh đáng kể. Cuối cùng là thị trường tiền số. Chúng ta thấy rằng thị trường tiền số trong tuần vừa qua thì sau khi đi xuống vào đầu tuần thì trong từ giữa tuần cho đến cuối tuần thì thị trường này đang có vẻ hồi phục, nhưng hồi phục không mạnh mẽ lắm. Và tôi dự báo rằng thị trường này vẫn tiếp tục có thể đi xuống trong thời gian sắp tới. Xét theo chỉ số crypto major index thì chỉ số này nếu vẫn điều chỉnh ở dưới mức 179 thì nó vẫn hướng về khu vực sấp xỉ 129, thậm chí là thấp hơn. Mà khi chỉ số này đi xuống thì nó báo hiệu rằng toàn bộ thị trường tiền số suy giảm. Đó là những vấn đề thuộc về phân tích kỹ thuật mà tôi có thể trao đổi với quý vị. Hẹn quý vị vào số mới tuần sau khi các dân tộc ở châu Á theo lịch mặt trăng sẽ bắt đầu năm mới, năm Nhâm Dần. Chúc các bạn mạnh khỏe.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khâm Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta cần lưu ý vào ngày thứ 3, ngày mùng 1 tháng 2 sẽ có công bố về chỉ số PMI. Ngoài ra vào cuối tuần chúng ta sẽ có báo cáo NFP Non-Farm Payroll cho kỳ tháng 1 vừa qua. Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem, theo dõi và cùng quay trở lại chương trình vào thứ 2 tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những phân tích và lưu ý cho những thị trường mà chúng ta thường hay tham gia nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trầnkhacminh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.